Thưa quý vị thính giả, CD này gồm có 6 câu chuyện, theo thứ tự sau đây. Linh mục Nguyễn Tất Hải nói về cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Câu chuyện thứ 2, các đằng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Câu chuyện thứ 3, Đức Mẹ Maria giải thoát cho các linh hồn ở luyện ngục. Thứ 4, đừng thất hứa, hãy giữ trinh khiết. Thứ 5, lời than thở của một linh hồn ở luyện ngục. Và thứ 6, hãy cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Do nhóm thực hiện chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ trình bày, quý vị có thể theo dõi các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.mẹmaria.org, mẹmaria.org. Hay quý vị có thể liên lạc về chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, California 714-265-1512, 265-1512. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Nguyễn Tất Hải, dòng chữ cứu thế, trong tháng 11 năm 2012. Ngoài hai nhà thờ xương mà tôi có dịp viếng thăm ở Âu Châu, còn có 6 nơi giữ xương người nữa. Đó là mồ xương ở Wamba, Tây Ban Nha, nhà thờ xương ở Hallstatt, nước Áo, nhà thờ xương thánh San Bernardino ở Milano, nước Ý, nhà nguyện xương của nhà thờ thánh Francisco tại Envora, nước Bồ Đào Nha, hầm mộ xương của các tu sĩ dòng Francisco, nhánh Capuchin ở Palermo, nước Ý, và đặc biệt là hầm mộ xương ở thủ đô Paris của nước Pháp, có chứa xương của khoảng 6 triệu người, được gắn vào tường trong một hệ thống đường hầm dưới lòng đất, có tổng cộng chiều dài là 300 km. Lý do chính cho sự xuất hiện của các nhà thờ xương hoặc hầm mộ xương là do thiếu chỗ chôn cất, nên xương người chết trước phải được lấy ra để chỗ chôn cho người chết sau. Nhưng một điều chắc chắn là khi đến những nhà thờ xương như thế, cho dù là những hài cốt được sắp xếp nghệ thuật như thế nào, người viếng thế nào cũng có ý nghĩ rằng cuộc đời trần thế thật mong manh chóng qua. Ở một số nhà thờ xương, người ta có đặt những bảng viết nói lên về điều này, chẳng hạn như ở hầm mộ xương của dòng Francisco, nhánh Capuchin ở Roma, có để một bảng viết như sau: chúng tôi đã từng như các bạn, rồi một ngày kia các bạn cũng như chúng tôi thôi. Còn ở mồ xương Wamba, nước Tây Ban Nha, ngay tại lối vào, có một bảng đề những dòng chữ này: khi bạn thấy tôi, bạn sẽ thấy chính bạn. Mọi sự đều kết thúc như thế cả. Hãy nghĩ về điều này và bạn sẽ không sa vào tội lỗi. Riêng tại nhà thờ xương ở Elvora, nước Bồ Đào Nha, có một bài thơ của một linh mục được đặt ngay ở lối ra vào có đoạn như sau: hỡi khách lữ hành, sao bạn vội vã đến thế? Hãy dừng bước. Bạn không có mối bận tâm nào lớn lao hơn điều này. Đó là bạn hãy nhớ lại có biết bao nhiêu người đã từ giã cõi đời này, và bạn hãy suy nghĩ về sự kết thúc tương tự cho chính bạn. Bạn hãy suy nghĩ xem có phải bạn có rất nhiều nỗi ưu tư, nhưng bạn lại ưu tư rất ít về cái chết. Nếu bạn có dịp nhìn qua nơi này, bạn hãy dừng lại. Bạn càng dừng lâu, bạn sẽ tiến xa hơn trên hành trình của bạn. Để diễn tả sự chóng qua của kiếp người, trong Kinh Thánh cũng có những đoạn như sau: tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80. Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Thánh Vịnh 90 đoạn 10. Hoặc ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu. Thánh Vịnh 144 đoạn 4. Vì thế điều quan trọng là khi nhận ra sự ngắn ngủi của cuộc sống, thì con người phải học được sự khôn ngoan để rồi có thể sống đẹp, sống có ý nghĩa, và nhất là để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Thánh Vịnh 90-12. Tháng 11 này, khi suy nghĩ về sự chết và cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta hãy có những chọn lựa sống khôn ngoan, hợp với thánh ý Thiên Chúa, để rồi sau khi từ giã cõi đời này, chúng ta sẽ hưởng được sự sống đời đời. Một cách đơn giản, chúng ta hãy sống với những đức tính mà Thánh Phaolô có nhắc đến trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 5, đó là bác ái, vui vẻ, bình an, nhẫn nhục, quảng đại, nhân hậu, từ tâm, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, thanh khiết. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Một linh mục giải thích rất rõ ràng về lửa luyện ngục. Cha kết luận bài giảng như sau: tuần vừa qua tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần. Vì đang ở xa gia đình, tin buồn khiến tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt thân phụ từ chính tay tôi, đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn. Vào ngày tôi thụ phong linh mục, trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ tìm thấy một niềm an ủi duy nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây, cùng với tư tưởng này khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ, cầu cho linh hồn thân phụ quá cố, tôi có cảm tưởng không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu, rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát thân phụ khỏi chốn luyện hình, và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà thân phụ hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là một việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi, chốn luyện hình thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa.
Câu chuyện thứ hai nhấn mạnh đến giáo lý về sự hiện hữu của luyện ngục. Một thanh niên Tô Cách Lan, tạm gọi Patrick, theo tin lành Luther, vừa mất hiền huynh mà chàng vô cùng thương mến. Chứng trúng phong lên cơn bất ngờ đã giết chết tức khắc người anh ngay giữa một cuộc vui chơi thế trần. Cái ra đi đột ngột khiến mọi người hiện diện bàng hoàng xúc động, đặc biệt là Patrick. Chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến vấn đề thiêng liêng. Chàng lo sợ hiền huynh chưa trong sạch đủ để đi thẳng vào thiên đàng. Vậy thì linh hồn người anh đi vào chốn nào? Giáo lý tin lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác ở giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và day dứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp. Nơi đây chàng hân hạnh gặp một linh mục công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói với Patrick: bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này hoặc ở đời sau. Đức tin công giáo dạy chúng tôi biết rằng giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian, đó là nơi các đẳng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các đẳng linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta.
Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục công giáo. Tâm hồn chàng tìm được bình an và nhất là niềm an ủi. Bởi lẽ từ nay thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho hiền huynh. Chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh mình vào vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận: niềm tin vào sự hiện hữu của luyện ngục theo giáo lý đạo công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người. Câu chuyện thứ ba minh chứng sự trợ giúp hữu hiệu của các đẳng linh hồn. Một phụ nữ công giáo đạo đức người Pháp kể lại như sau. Từ mấy năm nay tôi mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo. Thể xác tôi khô héo và cuộc sống trở thành một cực hình. Tôi chỉ biết nằm chờ chết. Tôi đi hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, những vị nổi tiếng chuyên môn. Nhưng rồi tiền mất tật mang. Thấy không còn có thể hy vọng nơi các phương thuốc chữa trị thế trần. Tôi hướng về các đẳng linh hồn, kêu xin các ngài trợ giúp. Bởi vì hơn ai hết, các ngài hiểu rõ mầu nhiệm đau khổ. Nhân sắp đến tháng 11 là tháng dành riêng cho các đẳng linh hồn. Tôi liền quyết định dành trọn tháng 11 để làm các việc đạo đức với ý chỉ nhường lại và cầu nguyện cho các ngài. Cha mẹ tôi cùng với nhiều người thân quen đạo đức cũng hiệp ý với tôi cầu nguyện cho và cầu nguyện với các đẳng linh hồn. Cứ mỗi buổi tối mọi người tụ họp trong phòng tôi trước bức ảnh thánh cả Giuse, chúng tôi sốt sắng cầu nguyện với hai ý chỉ. Thứ nhất là cầu cho các đẳng linh hồn sớm ra khỏi chốn luyện hình. Thứ hai cầu cho tôi được lành bệnh. Sau tuần lễ đầu tiên tôi cảm thấy sức khỏe khá dần. Cho đến cuối tháng, vào ngày 30 tháng 11, tôi có thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Thật là điều tuyệt diệu. Bệnh tật hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết. Tôi vô cùng sung sướng và lòng tràn ngập tâm tình tri ân. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân lành và tiếp tục cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh nữ Marguerite Marie Alacoque là nữ tu dòng thăm viếng ở Paray-le-Monial, nước Pháp, dòng các nữ tu thăm viếng do Thánh Francisco de Sales thành lập. Thánh nữ Marguerite Marie được Đức Chúa Giêsu tỏ bày trái tim cực thánh của Ngài, trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa dạt dào yêu thương nhân loại. Đức Chúa Giêsu chọn thánh nữ làm vị tông đồ dấu ái của trái tim cực thánh Ngài. Ngài muốn thánh nữ loan báo cho toàn thế giới biết những kỳ công của tình yêu Ngài, những kín ẩn không thể giải thích được của trái tim cực thánh Ngài. Đức Chúa Giêsu nói với thánh nữ Marguerite Marie Alacoque, đây là trái tim từng nồng nàn yêu thương loài người.
Năm 1685, cha François Rollin, dòng tên và là cha linh hướng, truyền cho thánh nữ Marguerite Marie Alacoque tự viết lại cuộc đời. Vâng lời cha linh hướng, thánh nữ viết cuốn tự thuật. Trong cuốn này, thánh nữ kể lại chuyện một linh hồn nơi luyện ngục, xin thánh nữ cầu nguyện, hy sinh cho mình, chóng thoát khỏi lửa luyện hình. Một lần kia, nhằm ngày lễ trọng kính mình máu thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, khi con đang quỳ chầu thánh thể thì bỗng chốc một người xuất hiện trước mắt con, toàn thân là khối lửa cháy bừng bừng, sức nóng tỏa ra và xuyên thấu vào người con, khiến con có cảm giác mình cũng bị đốt cháy. Người này cho con thấy đang ở trong lửa luyện hình, và tình trạng thê thảm của người này khiến con cảm thương và khóc ròng. Tiếp đến, người này cho con biết Ngài là linh mục tu sĩ thuộc dòng thánh Biển Đức. Cha đã có lần giải tội cho con và ra lệnh cho con được phép rước lễ. Chính vì việc lành này mà Chúa thương ban cho cha đặc ân ngỏ lời với con, xin con thoa dịu nỗi khổ Ngài đang chịu trong lửa luyện hình. Ngài xin con trong vòng 3 tháng trời bằng lòng nhường lại cho Ngài mọi việc lành, phước đức và những hy sinh, bằng lòng chịu đau khổ.
Con liền xin phép mẹ bề trên. Sau khi được mẹ bề trên ưng thuận, con hứa với Ngài bằng lòng làm mọi sự theo lời Ngài xin. Vị linh mục cho con biết 3 lý do khiến Ngài phải chịu đau khổ nặng nề. Thứ nhất, tự coi trọng quyền lợi riêng hơn tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, bằng cách quá chú tâm đến lời khen tiếng chê, giả trá của người đời. Thứ hai, lỗi đức công bằng đối với các anh em cùng dòng. Thứ ba, quá quyến luyến các tạo vật, yêu thương tha nhân với tình cảm thuần túy tự nhiên, và ưa kể chuyện tầm phào trong các cuộc nói chuyện thiêng liêng. Điều này làm mất lòng Chúa rất nhiều. Con không thể nào kể ra cho hết, diễn tả cho trọn mọi nỗi thống khổ con phải chịu trong vòng 3 tháng trời, theo lời con hứa với vị linh mục, bởi vì vị linh mục luôn theo sát con, không rời con giây phút nào. Thêm vào đó, bởi vì toàn thân Ngài giống như khối lửa, nên con phải chịu đau đớn cách thống thiết và nước mắt cứ liên tục chảy ra ròng ròng.
Thấy tình cảnh của con như thế, mẹ bề trên thật động lòng cảm thương con. Mẹ truyền cho con phải làm việc hãm mình đền tội lành thánh, nhất là việc tuân giữ kỷ luật, bởi vì nỗi đau đớn và thống khổ bề ngoài chị em gây cho con phải chịu vì đức bác ái, làm nhẹ bớt những nỗi đau khổ khác rất nhiều. Và sự thánh thiện về tình thương này ghi dấu trong con, giống như một mẫu hàng nhỏ về những gì nó làm cho các linh hồn phải chịu đau khổ trong lửa luyện ngục. Sau khi tròn 3 tháng, con thấy lại vị linh mục này, nhưng dưới một hình ảnh khác, dáng điệu đầy tràn niềm vui và vinh quang. Ngài ra đi vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Ngài không quên cảm ơn con và hứa với con, Ngài sẽ bảo trợ con trước mặt Chúa. Nhưng con lại ngã bệnh, và vì nỗi đau khổ của con chấm dứt cùng lúc với các đau khổ của Ngài, nên con được khỏi bệnh ngay sau đó.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Đức Mẹ Maria giải thoát các linh hồn luyện ngục. Năm 1884, Đức Cha Bouguer thành lập hội Phật tử tại Chapelle, Mont-Ligion, Trung Pháp. Hội Phật tử có mục đích đền tội và cầu nguyện cho các linh hồn bị bỏ rơi, các linh hồn mồ côi được mau giải thoát khỏi lửa luyện ngục. Một thời gian sau ngày thành lập, Hội Phật tử được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 nâng lên hàng tổng hội. Rất nhanh sau đó, Hội Phật tử được truyền bá khắp thế giới. Không quốc gia nào lại không biết đến hội. Mỗi quốc gia có hàng ngàn thành viên. Báo chí, tác phẩm của hội viết bằng tiếng Pháp được chuyển dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hội có nhiều thành viên nhiệt thành trong khắp Âu Châu, Phi Châu, Úc Châu, toàn châu Mỹ và ngay cả miền cận đông nữa. Hội Phật tử có trụ sở tại Đền Thánh Đức Mẹ Mont-Gideon. Đền Thánh được cung hiến ngày 28 tháng 8 năm 1928 dưới danh hiệu Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục. Bức tượng tôn kính trong Đền Thánh có hình Đức Mẹ Maria bồng Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu đang cúi xuống đội triều thiên cho linh hồn của một tín hữu vừa được giải thoát, quỳ dưới chân Đức Mẹ về phía bên phải. Tín hữu đôi tay chắp trước ngực và ngước mắt nhìn mẹ. Dưới chân Đức Mẹ về phía bên trái là hình linh hồn của tín hữu còn bị giam cầm, đang ngồi hai tay xếp lại trên đầu gối và bị mang còng. Tín hữu ngước mặt van lơn nhìn Đức Mẹ.
Bức tượng Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giê-xu được đội triều thiên ngày 19 tháng 9 năm 1935. Thể theo ý muốn của Đức Thánh Cha Pio thứ 11. Hai năm sau, ngày 12 tháng 7 năm 1937, Đức Hồng Y Giugino Pasoli, quốc vụ khanh tòa thánh, sau này sẽ lên ngôi giáo hoàng với tên gọi là Pio thứ 12, đến Mont-Ligion, quỳ gối cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện tội. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Pio thứ 12 chấp nhận tước hiệu vị bảo trợ hội Phật tử. Đức Giáo Hoàng Chân Phước Gioan 23 ghi tên gia nhập hội Phật tử từ năm 1929. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban phép lành tòa thánh cho hội Phật tử và cho tất cả thành viên của hội. Ngày 20 tháng 5 năm 1908, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 ban 100 ngày ân xá cho mỗi thành viên hội Phật tử. Mỗi khi đọc lời nguyện sau đây, để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục dâng lên Đức Mẹ Mont-Ligion, tức là Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện hình.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đừng Thất Hứa, Giữ Trinh Khiết qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Ngày 6 tháng 12 năm 1726, tại Đan Viện Tín Cát Minh Chúa Ba Ngôi ở Munich, nước Đức, nữ tu Anne Joseph de Jesus Lima chút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 69 tuổi. Ngay năm sau là năm 1727, giáo phận Munich mở cuộc điều tra, lập hồ sơ xin phong thánh cho chị. Trước khi vào tu, chị Anne Joseph de Jesus đã nổi tiếng đạo đức dưới tên gọi là Marie Anne Linh Mê. Chị được đặc ân tiếp xúc với các linh hồn nơi lửa luyện tội, hay nói đúng hơn các linh hồn hiện về xin chị ăn chay hãm mình đền tội và cầu nguyện cho họ sớm được giải thoát khỏi nơi giam cầm, về hưởng tôn nhan Chúa. Xin trích dịch một đoạn trong nhật ký của chị. Từ vài năm qua, con nhận dấu hiệu từ các đẳng linh hồn bằng nhiều cách thức khác nhau. Thể theo đà con tiến tới trong đàng nhân đức, con luôn luôn xin Chúa đừng để chuyện này xảy ra, sợ rằng quỷ dữ có thể xen vào và lừa gạt con chăng. Cứ mỗi lần con nghi ngờ về điều gì, con khẩn khoản van xin Thiên Chúa trợ giúp. Con cũng kêu cầu Chúa đừng dẫn con đi trên các nẻo đường, xem ra khó hiểu đối với cha linh hướng, đồng thời trở nên nguy hiểm cho con. Mối liên hệ chặt chẽ với các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình bắt đầu ngay sau khi thân phụ con qua đời. Một thiếu nữ tên Marie Perche nhắn người nói với con rằng cô rất tin tưởng nơi con và ước ao hầu chuyện với con. Tuy nhiên cô đau nên không thể đến tận nhà gặp con. Cho đến lúc ấy con không có liên hệ thân tình nào với cô. Trước đó con nghe nói cô muốn gặp con, nhưng bị thân mẫu cản ngăn vì bà mẹ sợ con lôi cuốn con gái bà vào đường quá đạo đức hoặc vào đời sống tu dòng. Sau khi mẹ cô qua đời, cô Marie Perche tiếp tục cuộc sống đức hạnh, đáng nêu gương cho các thiếu nữ đồng tuổi. Cô cũng đính hôn với chàng trai tên là Hofnagel. Con nhờ người cáo lỗi với cô Marie Perche, con không thể đến thăm cô trước khi đám tang ba con hoàn tất. Nhưng con hứa sẽ đến thăm cô ngay trong tuần lễ ấy, thế là vào ngày thứ Bảy 25 tháng 11 năm 1690, nhằm lễ Thánh Catarina Trinh Nữ, con đích thân đến thăm nhà cô Marie Perche. Cô thẳng thắn trò chuyện và xin con cầu nguyện cho cô được chết khi vẫn còn giữ mình trinh khiết. Ba hôm sau, vào ngày 28 tháng 11, sau khi thu xếp mọi chuyện phải làm và lãnh nhận đầy đủ các bí tích, cô Marie Perche chút hơi thở cuối cùng. Vừa nghe tin con thật sự kinh hoàng, tuy nhiên con không bao giờ tưởng tượng được rằng cô sẽ đến nhà con sau khi cô chết. Do đó mặc dầu trông thấy nhiều dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện vô hình của cô, con vẫn không để ý, nên không đặc biệt cầu nguyện cho cô. Vài hôm sau, nhằm ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 12, lúc đang đọc kinh chiều trước ảnh Đức Mẹ trong phòng, con bỗng nghe tiếng nói lớn, hãy cầu nguyện cho em. Con có cảm tưởng như nghe một bản thánh ca cầu hồn, rồi cô quạt gió lạnh vào mặt con và kéo áo con. Sau đó khi con cầm đèn dầu đi lại trong nhà, con như thấy một bóng người đi trước mặt con, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nào về chuyện các đẳng linh hồn hiện về, con không hề nghĩ ngợi gì. Phải đợi mãi đến ngày 8 tháng 12 năm 1690, vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, con mới bắt đầu hiểu đầu đuôi mọi sự, số là vào dịp lễ Đức Mẹ. Con có thói quen thức dậy thật sớm và đi tham dự thánh lễ lúc 4 giờ hoặc 4 giờ rưỡi sáng. Một mình con xách đèn dầu đến nhà thờ. Khi tới đường gọi là lối đi các cha dòng Cát Minh, con bỗng trông thấy một người mặc áo trắng đi trước mặt con. Người này có vóc dáng giống như cô Marie Perche. Rất may con vẫn không nghi ngờ gì. Nếu không chắc con sẽ sợ đến chết đi được. Bóng trắng cứ đi trước con suốt trọn con đường dẫn đến nhà thờ các cha dòng tên. Tại đây, lúc con muốn giơ đèn xem tỏ mặt ai đi trước mặt mình, thì bóng trắng biến mất. Chỉ khi vào đến nhà thờ, lúc quỳ cầu nguyện, con mới hồi tâm lại và hiểu rằng bóng trắng ấy không ai khác hơn là linh hồn cô Marie Perche.
Tối hôm ấy,
con nghĩ về cô Mary Peche với nhiều thương yêu, trìu mến khi quỳ gối cầu nguyện trước ảnh Đức Nữ Trinh, rất Thánh Maria. Con tha thiết thưa, nếu quả thật vì vinh quang Thiên Chúa và vì phần rỗi của linh hồn, xin linh hồn hãy đến và cho biết danh tánh, hầu tránh cho con khỏi bị lầm lẫn. Vậy là chính hôm ấy, đúng nửa đêm, một linh hồn xuất hiện. Con có cảm giác bị một người lấy ngón tay nóng như thiêu, giống mũi kim đốt trong lửa, đè lên chân con. Con đau đớn như thể chân con bị bỏng. Con liền trỗi dậy và đến quỳ trước bàn thờ. Ngay lúc ấy, Thiên Chúa đưa con vào trạng thái không còn làm chủ được, nhưng vẫn tỉnh táo. Tình trạng ấy diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Con được chỉ cho xem thấy những gì còn thiếu sót nơi linh hồn cô Mary Peche. Con cũng hiểu rằng, linh hồn này được gọi sống bậc đồng trinh, nhưng lại đính hôn. Đó là lý do khiến Thiên Chúa đưa linh hồn ra khỏi thế gian sớm như vậy, bởi vì linh hồn phải chết trong bậc đồng trinh. Con không bao giờ tưởng tượng rằng, bên kia thế giới, người ta lại tỏ ra khe khát đến như thế. Không, không ai có thể hiểu điều đấy, nhưng nhờ linh hồn giải thích rõ ràng con mới hiểu được, nếu không, có lẽ con không thể nào tin những điều ấy. Đúng thế, con không hiểu sai, chính bà mẹ cô Mary Peche hiện về đêm hôm sau đã khẳng định những điều trên. Bà ta đút chân con còn đau đớn hơn con gái bà nhiều. Con phải quỳ cầu nguyện bên cạnh bà suốt trong 3 tiếng đồng hồ và ghi lại những gì còn thiếu sót nơi linh hồn bà. Con được tỏ cho hiểu rằng, chính bà mẹ cô Mary Peche cũng bị chết sớm chỉ vì đã làm mọi cách để ngăn cản con gái chọn đời sống tu dòng. Rồi cũng chính vì lý do đó mà bà phải chịu nhiều đau đớn trong lửa luyện hình. Linh hồn còn cho con biết những lỗi bà phạm trong khi ăn uống quá độ, không biết kềm hãm tính mê ăn uống. Ngoài ra, lúc còn sống, bà không thích làm việc bố thí, nên bà nói với con rằng chồng bà sẽ gửi cho con ít tiền và xin con phân phát cho người nghèo trong vùng. Số tiền này đến tay con thật, linh hồn bà khiến con phải trả giá rất cao. Vì bà, con phải ăn chay phạt sắc bằng bánh mì khô và nước lã. 4 tuần lễ sau, con vẫn còn nhìn thấy vết cháy bỏng trên bàn chân con, bởi vì hình dạng bàn tay và ngón tay bà chạm trên chân con vẫn còn dấu rõ ràng. Càng được an ủi khi trông thấy hai linh hồn hiện về bao nhiêu, con càng phải trả giá cao cho hai linh hồn ấy bấy nhiêu. Khi con đền bù tất cả những gì còn thiếu sót nơi hai linh hồn, cả hai mẹ con hiện về trong phòng con một lần nữa. Đêm ấy là 13 tháng 12 1690, lễ kính thánh Lucia, trinh nữ tử đạo. Con nghe tiếng hát tuyệt diệu bản thánh ca, trích từ Thánh Vịnh 122. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chạy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây, Jerusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc của Chúa, chạy hội lên đền ở nơi đây, để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Israel. Cũng như đó đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều David. Hãy nguyện chúc Jerusalem được thái bình, rằng chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong lũy ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mái an ninh. Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng chúc thành đô an lạc. Nghĩ tới đền Thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc. Hỡi thành đô, nghe tiếng hát, lòng con dâng lên một niềm vui khôn tả.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Lời than thở của linh hồn luyện ngục. Câu chuyện do Thánh Bridget Thụy Điển kể lại cho họ hàng người quá cố. Đó là lời than thở của một linh hồn nơi lửa luyện ngục. Thiên Chúa nhân lành cứu em thoát khỏi hỏa ngục. Thế nhưng em bị rơi xuống đáy luyện ngục, nơi em phải chịu hình khổ thật dữ dằn khủng khiếp. Cái đầu em lúc trước thích trang điểm bằng các thứ phù hoa, giờ đây bị ngọn lửa diêm sinh thiêu đốt cả bên trong lẫn bên ngoài. Đôi vai và hai cánh tay em lúc trước cởi trần để phô bày cho thiên hạ chiêm ngắm, giờ đây phải mang dây xích khổng lồ, nóng bỏng, nhức buốt.
Đôi chân em ngày trước trang điểm để nhảy nhót, giờ đây chúng bị các con rắn độc bao quanh và không ngừng cắn hút. Toàn thể các phần thân thể em ngày xưa mang các thứ đồ trang sức, vòng vàng, xuyến ngọc, kim cương, đủ loại thì giờ đây vừa bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng tột cùng, vừa bị cống lạnh giá buốt thật khủng khiếp. Sau khi nghe thánh nữ Bridget Thụy Điển kể lại lời than thở của linh hồn họ hàng quá cố, chưa từng sống xa hoa đài cát, hưởng nếm đủ mọi thứ phù vân giả tạo, người bà con còn sống hồi tâm thống hối. Bà dứt khoát từ bỏ ngay cuộc sống nhung lụa phù phiếm, bà bắt đầu sống chay tịnh hãm mình và dùng thời giờ để liên lỉ cầu nguyện. Bà khẩn nài Thiên Chúa nhân lành tha thứ tội lỗi cho bà, cùng lúc bà xin đền tội thay cho linh hồn người bà con quá cố đang phải chịu hình khổ đau đớn tột cùng nơi lửa luyện ngục. Câu chuyện thứ hai xảy ra nơi miền Trung nước Đức, dân làng sống ở vùng Worm kể lại rằng, cứ sau nửa đêm người ta trông thấy đông đảo binh lính cầm khí giới chạy rảo qua đồi cao và thung lũng. Người thì đi bộ, kẻ thì cưỡi ngựa, giống y như thể một trận chiến khủng khiếp sắp diễn ra. Lời kể của dân làng được các tu sĩ đan viện Limbo ở gần đó xác nhận, bởi lẽ hàng đêm đan viện bị khuấy động bởi các tiếng ồn ào do các binh lính gây ra, nhưng chỉ gây ra vào ban đêm, còn ban ngày thì biến đâu mất.
Sau cùng, cha bề trên đề nghị các đan sĩ hiệp ý cầu nguyện để chuẩn bị một biến cố quan trọng. Thật vậy, một hôm vào chính giữa đêm, cha bề trên tay cầm thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô giơ thật cao, dẫn đầu đoàn rước các đan sĩ tiến ra nơi các binh lính thường xuất trận vào ban đêm. Khi hai bên đối diện nhau, cha bề trên trịnh trọng cất tiếng hỏi, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, xin nói cho chúng tôi biết quý vị là ai và làm gì lúc sinh thời ở nơi đây. Một người trong nhóm trả lời, chúng con là linh hồn của vô số binh lính tử trận nơi chiến trường, trong khi phục vụ dưới quân kỳ của hai triều vua. Thân xác chúng con được chôn tại đây, và linh hồn chúng con đang làm việc đền tội nơi chúng con đã phạm nhiều lỗi lầm thiếu sót. Tiếng động của khí giới và tiếng ngựa chạy lúc trước từng là dịp cho chúng con phạm tội, thì nay trở thành dụng cụ gây khổ hình cho chúng con. Nhưng Thiên Chúa nhân lành cho phép các ngài nghe thấy, hầu các ngài giúp làm giảm bớt hình phạt cho chúng con. Mắt trần của các ngài không trông thấy lửa luyện hình đang vây bọc và thiêu đốt chúng con, nhưng ngọn lửa này quả thật là khủng khiếp, vượt ngoài mọi sức tưởng tượng của các ngài. Thiên Chúa nhân lành cho phép các ngài nhìn thấy chúng con, để các ngài giúp đỡ chúng con. Các việc ăn chay hãm mình phạt xác của các ngài và kinh nguyện của các ngài, nhưng nhất là các thánh lễ các ngài tham dự và rước lễ, là những việc lành đạo đức có sức mạnh giải thoát chúng con khỏi ngọn lửa khủng khiếp đang thiêu đốt chúng con. Sau lời nói của người đại diện, toàn thể linh hồn các binh lính đồng loạt kêu lớn tiếng, xin tất cả cầu nguyện cho chúng con, xin cha bề trên hãy cầu nguyện cho chúng con. Ngay lúc ấy đoàn người đông đảo biến mất, chỉ còn lại các ngọn đồi như có lửa đốt, cháy sáng rực, trong khi đó các đan sĩ kinh hoàng và xúc động lặng lẽ trở về đan viện cùng với cha bề trên. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Bà Maria Agatha Sima sinh ngày 5 tháng 2 năm 1915 tại Sontag, nước Áo, trong một gia đình nghèo thật nghèo. Maria Agatha là con thứ hai trong số 8 người con. Vì gia cảnh quá nghèo, tất cả các anh em của Maria Agata đều phải làm việc ngay từ khi tuổi còn thơ. Con trai thì làm thuê làm mướn, con gái thì giữ trẻ cho các gia đình giàu. Từ lúc nhỏ, Maria Agata tỏ ra là một cô bé đạo đức chuyên cần, theo học các buổi dạy giáo lý trong giáo xứ. Cô bé cũng có lòng đặc biệt thương xót các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Maria Agata cầu nguyện và hy sinh hãm mình, lãnh nhận các ân xá cho các linh hồn. Tâm tình yêu mến giúp đỡ các đẳng linh hồn, một phần lớn mà Maria Agata nhận lãnh là từ hiền mẫu, bà Eloisia nói với các con rằng, khi các con muốn xin một điều gì quan trọng, các con hãy nhờ các linh hồn nơi luyện ngục cầu xin dùng các con. Chắc chắn các con sẽ nhận được điều các con cầu xin.
Lớn lên, Maria Agata ước ao dâng mình cho Chúa trong tu viện. Cô thử vào dòng 3 lần, nhưng cả 3 lần đều thất bại. Cuối cùng cô phải từ bỏ ý định, một phần vì gia cảnh quá nghèo, phần khác vì sức khỏe quá yếu kém. Từ đó dù phải sống giữa đời, Maria Agata quyết định giữ mình trinh khiết vì lòng yêu mến Đức Mẹ Maria và vì lòng thương xót các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Maria Agata giúp đỡ các linh hồn bằng nhiều cách, bằng lời cầu nguyện, bằng các hy sinh đền tạ và bằng việc cổ võ cầu nguyện cho các linh hồn. Có lẽ chính vì các việc lành mà Thiên Chúa chọn bà Maria Agata làm vị tông đồ giúp đỡ các linh hồn. Chúa cho phép các linh hồn nơi luyện hình về với bà để xin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài. Bà Maria Agata Sima kể,
năm 1940, lần đầu tiên một linh hồn nơi luyện ngục hiện về với tôi vào một đêm khuya. Nghe tiếng một người đi lại trong phòng, tôi bỗng giật mình thức giấc. Tôi mở mắt nhìn xem ai là người đang đi lại trong phòng mình. Tôi có tính gan dạ, không sợ hãi bất cứ người nào. Nhìn kỹ tôi thấy một người đang chậm chạp đi lại trong phòng. Tôi lấy giọng cứng cỏi hỏi gằn từng tiếng. Làm sao mà ông lại vào được phòng này? Ông mất cái gì? Ông tìm cái gì? Người lạ ra như không thấy trả lời, cứ tiếp tục đi lại trong phòng. Tôi tức tối hỏi tiếp. Ông làm cái gì vậy? Thấy người lạ không thèm trả lời, tôi tức giận, nhảy ra khỏi giường, nhảy chồm tới định đấm vào người ông. Nhưng tôi chỉ đánh vào khoảng không, không có bóng dáng ai trong phòng cả. Tôi trở về giường, thì cùng lúc đó tôi nghe tiếng người đàn ông đi đi lại lại trong phòng. Tôi thắc mắc tự hỏi, lạ quá, mình thấy rõ ràng ông này, nhưng tại sao mình lại không đấm được vào người ông ta? Không chịu thua, tôi ra khỏi giường, tiến chậm chậm về phía người đàn ông, định chặn bước ông đi, nhưng một lần nữa tôi chạm phải khoảng không trước mặt. Tôi trở vào giường, lòng hoang mang, lúc ấy khoảng 4 giờ sáng, người đàn ông không xuất hiện nữa, nhưng tôi không tài nào chợp mắt. Sáng hôm sau khi tham dự thánh lễ, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cha Linh Hướng nghe, cha vắn tắt giải thích cho tôi rằng, nếu còn xảy ra câu chuyện tương tự như vậy, thì con đừng hỏi ông là ai, nhưng chỉ hỏi ông muốn tôi giúp gì.
Quả thật, đêm sau, người đàn ông lại xuất hiện. Nhớ lời cha Linh Hướng dặn, tôi cất tiếng hỏi, ông muốn tôi làm gì cho ông? Ông ta trả lời, xin dâng 3 thánh lễ cầu cho tôi, và tôi sẽ được giải thoát. Tôi lại nói với cha Linh Hướng, và cha giải thích cho tôi hiểu đó là chính linh hồn hiện về từ lửa luyện ngục. Cha cũng cẩn thận khuyên tôi đừng bao giờ loại trừ một linh hồn nào. Trái lại, hãy quảng đại chấp nhận mọi hy sinh để cứu vớt các linh hồn nơi lửa luyện ngục, giúp các ngài sớm về hưởng nhan thánh Thiên Chúa.